Siêu nhiên, chương 7, luật lệ của trận chiến. Câu chuyện của chúng ta cho đến lúc này là Đức Chúa Trời đã vứt bỏ các nước và dân sự của chúng tại Ba-bên. Các thần kém quyền năng hơn được phân định cho các nước đã rõ ràng là Ngài đã có kế hoạch một ngày nào đó Ngài sẽ lấy lại các nước đó thông qua ảnh hưởng của Israel trong Sáng Thế Ký chương 12 câu số 3. Nhưng các thần của các nước đó sẽ phải bị ép buộc giao nộp quyền lực và sự thờ phượng của họ. Thi Thiên chương 82 câu 6, câu 7 và câu 8. Đó chính là sự xung đột trong cả hai vương quốc hữu hình lẫn vô hình. Ngay khi xuất hiện một Israel thì nước này trở thành một cái gai trong mắt của các thần. Vậy thì Giave là ai? Trong câu chuyện Kinh Thánh này, Israel đã nhanh chóng bị cuốn vào một tình thế hiểm nghèo. Câu chuyện về Joseph trong Sáng Thế Ký từ chương 37 cho đến chương 50 giải thích lý do dân Israel đến Ai Cập. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã biến một Joseph bị các anh mình cố tình hãm hại trở thành một vị cứu tinh cho dân Israel thoát khỏi nạn đói trong Sáng Thế Ký chương 46 câu 3, câu 4 và chương 50 câu số 20. Việc Đức Chúa Trời không bảo Israel rời khỏi Ai Cập ngay lúc đó cũng là cố ý. Đức Chúa Trời đã biết rằng vị vua từng tôn trọng Joseph sẽ qua đời và sẽ có một kẻ thù nghịch lên thay thế. Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 1. Ngài đã thấy trước rằng dân Ai Cập sẽ bắt dân Israel phục dịch trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 13, 14, 15, 16. Và Ngài cũng đã biết rằng Ngài sẽ giải cứu dân Israel tại đúng thời điểm Sáng Thế Ký chương 46 câu số 4. Ủa? Nói vậy, tại sao phải chờ đợi chứ? Tại sao vậy? Đức Chúa Trời luôn có lý do thích đáng cho sự chịu đựng nha quý vị. Xin nhắc lại, Đức Chúa Trời luôn có lý do thích đáng cho sự chịu đựng. Chúng ta chỉ là không phải lúc nào cũng thấy được lý do đó mà thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Kinh Thánh đã cho thấy rõ rằng sau khi Môi-se chạy trốn khỏi Ai Cập và đến sống ở hoang mạc, Đức Chúa Trời kêu gọi ông tại bụi gai cháy, Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 3 từ câu 1 cho đến câu số 14. Để làm gì? Để sai ông trở về Ai Cập. Mạng lệnh của Ngài rất đơn giản, đó là gì? Nói với Pha-ra-ôn hãy cho dân ta đi, Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 5 câu số 1. Pharaoh lại có những ý tưởng khác. Ông ta là một vị thần bằng xương bằng thịt tại Ai Cập, là biểu tượng của mọi vinh quang và quyền lực của Ai Cập. Ông ta sẽ không để cho một Đức Chúa Trời vô hình nào đó của những kẻ chăn chiên Hebrew bảo ông ta phải làm gì. Ông ta thậm chí còn không biết Đức Chúa Trời của Môi-se có thật hay không nữa. Ông ta đáp lời cách giễu cợt là Jehovah là ai mà ta phải vâng lời để cho dân Israel ra đi? Trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 5 câu số 2 á, ông ta sắp sửa có lời đáp, một lời đáp thật đau đớn. Đức Chúa Trời đã gài bẫy ông ta. Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se rằng ta sẽ khiến cho vua Ai Cập cứng lòng, không cho dân chúng ra đi. Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 4 câu 21. Đức Chúa Trời cố tình gây chiến. Sau khi họ đã chèn ép dân Israel trong hàng thế kỷ, đã đến lúc Ai Cập và các thần của nó phải bị trừng phạt. Sự cứng lòng của Pharaoh chính là một phần của kế hoạch đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết tai vạ là nhằm vào gì? Các thần của Ai Cập, nhất là tai vạ cuối cùng, sự chết của các con trai đầu lòng, Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 câu số 12 và Dân Số Ký chương 33 câu số 4. Sự chết của các con trai đầu lòng đã trở thành một cuộc đột kích trực tiếp vào cung điện của Pharaoh. Kinh Thánh chép như thế này: vào lúc nửa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại cả các con đầu lòng tại Ai Cập, từ thái tử của Pharaoh đang trị vì cho đến con cả của các tù nhân đang bị giam trong ngục, và tất cả con đầu lòng của súc vật. Xuất Ai Cập ký chương 12 câu số 29. Pharaoh đã nhạo báng Đức Chúa Trời và cục diện đã thay đổi cách ngoạn mục. Như sau này Phao-lô đã nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Ga-la-ti chương 6 câu số 7. Việc một Ai Cập hùng mạnh phải chấp nhận để người Israel phóng thích khỏi Ai Cập đã có một ảnh hưởng được mong muốn. Dân chúng ở rất xa như là Canaan đã nghe về sự trừng phạt mà Đức Chúa Trời của Israel đã dành cho Ai Cập và các thần của nó trong Giô-suê chương 2 câu 8, câu 9, câu 10. Và so sánh với Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 6, xin lỗi, chương 15 câu 16, 17, 18 và trong Giô-suê chương 9 câu số 9. Giê-trô, người cha vợ ở Madian của Môi-se đã rút ra được bài học này khi rốt cuộc Môi-se trở lại. Ông nói như thế nào? Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn tất cả các thần. Xuất Ai Cập ký chương 18 câu số 11 đó. Không gì ngạc nhiên khi Môi-se khi đã trở ở bên kia biển đỏ đã thốt lên câu hỏi tu từ để nhạo báng Pharaoh và đội quân đã mất của ông ta. Đó là gì? Trong Xuất Ai Cập ký chương 15 câu số 11. Lạy Đức Giê-hô-va, trong số các thần có ai giống như Ngài? Lạy Đức Giê-hô-va, trong số các thần có ai giống như Ngài? Trong Xuất Ai Cập ký chương 15 câu số 11. Khi ra khỏi Ai Cập và băng qua biển đỏ, dân Israel đã biết rằng họ sẽ đi về đâu. Họ đang đi gặp Đức Chúa Trời của mình tại nhà và cũng là trụ sở mới nhất của Ngài trên đất. Đó chính là núi Sinai. Thật ra dân Israel không hiểu biết về Đức Chúa Trời lắm trong thời điểm đó. Trong thời kỳ xuất hành khỏi Ai Cập, họ không hề có kinh thánh quý vị ạ. À. Kiến thức duy nhất về Đức Chúa Trời mà dân Israel có được là nhờ vào những câu chuyện kể mà họ nghe được từ cha mẹ mình, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giờ đây, khi đọc câu chuyện trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy cách rõ ràng là Đức Chúa Trời nhắm đến điều gì. Dân Israel có nhiều điều phải học hỏi và núi Sinai chính là lớp học của họ. Bây giờ tới một ý mới, đó là dân Israel, gia đình và đại diện trên đất của Đức Chúa Trời. Trước cuộc xuất hành, khi Môi-se đứng trước mặt Pharaoh, ông nói với vua rằng Đức Chúa Trời có một thông điệp: Israel là con ta, là con trưởng nam của ta, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Trong Xuất Ai Cập ký chương 4 câu 22 và 23. Ý tưởng Đức Chúa Trời có con trai trong trường hợp này là nói về tất cả hậu tự của Abraham. Rất quan trọng nha quý vị. Ý tưởng đó đưa chúng ta trở lại với sự tạo dựng nên Adam và Eva của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn có một gia đình con người. Ngài mong muốn sống trong một thế giới mà Ngài tạo ra là trái đất, cùng với những con người, cùng với những người con mà Ngài đã tạo dựng nên. Ngài mong muốn gia đình vô hình và gia đình con người của Ngài cùng sống với Ngài và phục sự Ngài. Ngài muốn con người sinh sôi trên đất và muốn rằng cả trái đất sẽ trở nên tốt đẹp như Eden. Nhưng khi Đức Chúa Trời từ bỏ con người tại tháp Ba Bên, Ngài không còn con cái nữa. Cho đến khi Ngài kêu gọi Abraham, Israel chính là gia đình mới của Đức Chúa Trời, đã đến lúc phải quay trở lại với kế hoạch ban đầu. Vì Adam và Eva là những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trên đất, Israel giờ đây phải mang lấy vai trò đó. Trở lại Sinai và quay trở về nhà. Ngay cả hội đồng thánh cũng ở đó chăm xem kế hoạch của Đức Chúa Trời vận hành trở lại. Họ là những nhân chứng cho một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài, đó chính là luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời được ban hành bởi hội đồng của Ngài. Bạn có ngạc nhiên khi tôi nói rằng một hội đồng thánh hiện diện ở núi Sinai khi Đức Chúa Trời ban 10 điều răn không? Nếu bạn từng xem một bộ phim về cuộc xuất hành và hành trình về Sinai, bạn sẽ không thấy thiên sứ nào hết. Nhưng Kinh Thánh chép rằng họ có ở đó. Kinh Thánh thậm chí còn cho biết họ đã ban hành luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem trong Công vụ chương số 7 câu 52-53 và Hebrew chương số 2 câu 1 và câu 2. Kinh Thánh cũng chép rằng luật pháp được viết do chính ngón tay của Đức Chúa Trời trong phục truyền luật lệ ký chương số 9 câu 9 và câu 10 đó. Ngôn ngữ này nghe có vẻ quen thuộc rồi đó. Đức Chúa Trời trong hình dạng con người, Đức Chúa Trời đã ở tại núi Sinai hiện ra như một người, cũng giống hệt như những câu chuyện trong Sáng Thế Ký về thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Ngài và các hữu thể trên trời đã ban luật pháp cho Môi-se và cho Israel. Sau sự kiện luật pháp được ban ra, Môi-se, A-rôn, các con trai của A-rôn và 70 trưởng lão của Israel đã nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel trong hình dạng con người một lần nữa. Lần này, họ gặp nhau tại một bữa ăn trong Xuất Ai Cập ký chương 24 câu số 9, câu 10 và câu 11. Cũng giống như bữa ăn tối cuối cùng trong thời kỳ của Chúa Giê-xu đã đóng dấu cho một giao ước mới trong huyết của Ngài, bữa ăn này cũng là để chúc mừng cho giao ước mới của Đức Chúa Trời với Israel tại Sinai. Đó là câu chuyện của luật pháp. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Israel để họ trở nên thánh. Trong Lê Vi Ký chương số 19 câu số 2, Ngài muốn Israel được biệt riêng khỏi các dân khác, có thể được phân biệt khỏi mọi người như là gia đình của chính Ngài. Vì Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt với tất cả các thần khác và mọi thứ trần tục, nên dân sự của Đức Chúa Trời cần phải khác biệt với các dân khác. Ủa, vậy sự nên thánh là gì? Khái niệm phía sau đó là gì? Nên thánh không có nghĩa là trở nên khác người. Nên thánh là xác định với Đức Chúa Trời sẽ dâng mình cho Ngài và vui hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống thích hợp với việc trở nên công chính đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn Israel lôi cuốn những nước khác trở về cùng Ngài trong phục truyền luật lệ ký chương 4 câu số 6, số 7, số 8 và chương 28 câu 9, câu 10. Đó là lý do Kinh Thánh gọi Israel là vương quốc thầy tế lễ, Xuất Ai Cập ký chương 19 câu số 6. Và là gì nữa Ánh sáng cho các nước, Ê-sai chương 42 câu số 6 và chương 49 câu số 6. Chúng ta cũng hãy xem trong chương 51 câu số 4 sách Ê-sai nha, và cũng sách Ê-sai chương 60 câu số 3. Toàn bộ quốc gia đã thừa kế vị trí của Abraham để trở nên nguồn phước cho tất cả các quốc gia khác trong Sáng Thế Ký chương 12 câu số 3. Và bây giờ chúng ta đến với cái ý tiếp theo, đó là lòng trung thành tin tưởng. Trở nên công chính đối với Đức Chúa Trời là một cách khác để nói về sự cứu rỗi. Nhưng mặc cho những gì chúng ta thường được dạy dỗ trong các lớp trường Chủ Nhật, sự cứu rỗi đã không đến với dân Israel bởi việc vâng theo luật lệ hay là làm theo pháp luật. Kể cả trong Cựu Ước hay là Tân Ước, sự cứu rỗi không bao giờ có thể tự tìm được hay là xứng đáng có được. Nó được ban cho. Xin nhắc lại là sự cứu rỗi được ban cho, bởi ân điển của Đức Chúa Trời để đáp lại đức tin. Dân Israel cũng vậy. Giống như chúng ta là những người được sinh ra sau sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ, phải có đức tin quý vị ơi, phải có đức tin. Họ là dân Israel đó nha, phải tin rằng Đức Chúa Trời của họ là thần của các thần, tin cậy rằng Ngài đã lựa chọn họ trở nên dân sự của Ngài. Chỉ có họ mới có thể tiếp cận được với thần của các thần thôi. Luật pháp không phải là cách để dân Israel nhận được sự cứu rỗi đâu. Đó cũng không phải là cách mà họ chứng tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời mà họ tin. Sự cứu rỗi dành cho dân Israel chính là về đức tin vào những lời hứa và các bản tính của Đức Chúa Trời, của thần của các thần, và về việc từ chối thờ lạy các thần khác. Nó cũng là về sự tin tưởng và lòng trung thành từ tấm lòng, chứ không phải tìm cách ghi điểm với Đức Chúa Trời để được Ngài chấp nhận. Vua David đã làm những việc tồi tệ như là phạm tội tà dâm, dàn xếp một vụ mưu sát trong Samuel nhị chương số 11 đó. Theo như luật pháp, ông ấy là người phạm luật và đáng chết vì tội ác của mình. Ngay cả như vậy, ông cũng không bao giờ dao động về niềm tin của ông vào Giave như là đấng tối cao. Ông không bao giờ chuyển sự trung thành của mình qua một thần khác, và Đức Chúa Trời đã nhân từ đối với ông. Đức Chúa Trời nhân từ đối với ông. Quý vị ơi, cũng thật như thế trong Tân Ước. Tin vào phúc âm có nghĩa là tin rằng Đức Chúa Trời của Israel đã đến trên đất này như một con người, tình nguyện chết trên thập tự giá như một của lễ hy sinh vì tội của chúng ta, và đã sống lại vào ngày thứ ba. Chúng ta phải nắm chặt điều đó bởi đức tin, và rồi chứng tỏ lòng trung thành của chúng ta với Chúa Giêsu bằng cách từ bỏ tất cả các thần khác, không màng đến những gì các thần khác có thể nói về sự cứu rỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu, trong Công vụ chương số 4 câu số 12. Và đức tin đó phải được giữ nguyên vẹn trong Roma chương số 11 câu 1 cho đến câu 24, trong Hebrew chương số 3 câu số 19, rồi cũng trong sách Hebrew chương 10 câu 22 và chương 38-39. Thất bại cá nhân không giống với việc đổi Chúa Giêsu lấy một thần khác đâu quý vị. Và Đức Chúa Trời có thể thấy được sự khác nhau đó. Vậy thì tại sao điều này lại quan trọng? Có nhiều hình ảnh tượng trưng cho cuộc xuất hành và những gì đã xảy ra tại núi Sinai. Cảnh tượng tại nơi Môi-se và những người khác dùng bữa với Đức Chúa Trời trong hình dạng con người làm chúng ta chú ý ngay lập tức. Có 70 trưởng lão ở với Môi-se. Nếu bạn đếm các nước trong Sáng Thế Ký chương số 10 á, mà Đức Chúa Trời đã loại bỏ sau sự kiện tại Tháp Ba Bên, bạn sẽ đếm được 70 nước. Và các nước này được phân định cho các con trai của Đức Chúa Trời là các thần kém quyền lực hơn á, khi Đức Chúa Trời của Israel đoán xét các nước. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương số 4 câu 19-20 và chương 32 câu 8 câu 9 có chép. Tại sao lại là 70 trưởng lão, 70 con trai của Đức Chúa Trời và 70 nước bị truất quyền thừa kế vậy? Tại sao? Những sự tương ứng này có chủ ý quý vị. Khi Chúa Giêsu khởi sự chức vụ của Ngài trên đất, Ngài sai đi 70 môn đồ trong Luca chương số 10 câu số 1. Đây là tiền thân của đại sứ mạng. Con số này gửi đi ý tưởng rằng các môn đồ của Chúa Giêsu sẽ lấy lại các nước cho quyền cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc đó sẽ đạt đến hình thức cuối cùng trong những ngày sau rốt tại Ê-đen toàn cầu trong Khải Huyền chương 21-22. Sự lặp lại của con số 70 chính là một thông điệp gia đình mới trên đất của Đức Chúa Trời là Israel, là con cái của Abraham. Sẽ là gì? Là công cụ để hồi phục lại những gì đã mất. Nhưng việc này không dừng lại tại đó. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Galati 3 rằng các tín đồ đã thừa kế các lời hứa được ban cho Abraham. Bất cứ người nào tin Chúa Giê-xu đều là con cái của Abraham nhờ vào đức tin, trong Galati chương 3 câu số 26 cho đến câu số 29. Điều đó thì sao? Điều đó có nghĩa là bạn và tôi có nhiệm vụ phải lấy lại các nước từ tay các thần. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa những người đang ở dưới sự cai trị về thuộc linh của các thần khác trở lại với đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta là hội đồng con người mới của Đức Chúa Trời trên đất này. Và khi chúng ta được vinh hiển, chúng ta sẽ dự phần với gia đình thánh của Ngài tại Ê-đen mới. Kinh Thánh truyền đạt các ý tưởng này tại nhiều chỗ. Đặc biệt là sách Khải Huyền mô tả các tín đồ được thừa hưởng quyền cai trị các nước với Chúa Giê-xu trong ngày sau rốt. Khải Huyền chương 3 câu số 21 á. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ chiếm chỗ của các con trai Đức Chúa Trời là các thần đã cai trị các nước đó từ thời Ba Bên. Đó là lý do dân nói rằng các tín đồ sẽ có quyền trên các con của Đức Chúa Trời trong dân chương 1 câu số 12. So sánh với dân nhất chương 3 câu 1, câu 2, câu 3. Thật sự là chúng ta sẽ thay chỗ của các con trai thánh nhưng thù địch của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Những kẻ thù địch của Ngài đó. Đây cũng chính là lý do mà Phao-lô hỏi khi viết cho các tín đồ để ngăn chặn việc họ để cho tòa án thế gian giải quyết sự tranh cãi giữa họ. Chúng ta cùng nghe nha. Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Cô-rinh-tô nhất chương số 6 câu số 3. Khi chúng ta đã được làm nên thánh, là được vinh hiển tại đất mới, chúng ta sẽ ở vị trí cao hơn các thiên sứ. Một ngày nào đó, chúng ta được trở nên giống Chúa Giê-xu trong dân nhất chương 3 câu 1, câu 2, câu 3 và Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 35 cho đến câu 49. Rồi sao nữa quý vị? Và dĩ nhiên, cùng Ngài cai trị các nước, Khải Huyền chương 2 câu 26. Cùng Ngài cai trị các nước và hiện nay đang bị kiểm soát bởi các thần thù nghịch đó. Các tín đồ dòng dõi thuộc linh của Abraham cuối cùng sẽ đảo ngược lại sự truất quyền thừa kế của các nước cùng lời nguyền rủa về sự chết đã được lan truyền từ thất bại tại vườn Ê-đen. Chúng ta phải sống như thể là chúng ta tin tưởng vào định mệnh này, quý vị ơi. Tất cả mọi thứ trong kế hoạch cựu ước đều dẫn đến chúng ta. Hãy nghĩ về Ê-đen đi. Đức Chúa Trời đã muốn hai gia đình của Ngài, một thánh và một con người, sống, hai gia đình này là sống và cai trị cùng nhau tại Ê-đen. Kế hoạch đó đã bị phá hủy bởi sự phản nghịch, nhưng đã được phục hồi bởi sự giải cứu Israel ra khỏi Ai Cập. Từ dòng dõi Abraham sẽ ra một đấng Messiah, là người sẽ xóa bỏ sự thất bại tại Ê-đen trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15. Không có một Israel nào, phải nói như thế nào ta? Xin nói lại nè. Không có một Israel thì chúng ta sẽ không có được định mệnh đó. Nhắc lại nha. Không có Israel thì chúng ta sẽ không có được định mệnh đó. Và đó chính xác là lý do tại sao các thần và những kẻ tin theo chúng sẽ một lần nữa cố gắng xóa sổ Israel.